Nhưng mà khi khởi công, người hứa cho cái này, người hứa cúng cái kia, tôi thấy nhiều quá, đồng loạt tôi cho ba chỗ làm một lượt, ba chỗ khởi công một lượt. Khi khởi công một lượt thì chỉ 10 tháng đâu vào đấy xong hết trơn, tôi khánh thành. Thì như vậy tôi thấy rằng cái tinh thần Phật tử rất mạnh. Tôi chỉ nghĩ có một phần mà Phật tử giúp tôi tới 10 phần. Do đó tôi tin rằng ở Đại Đăng này tôi định 3 năm mới xong cái bước thứ hai, mà không biết chừng rồi đây tôi sẽ nghe tin rồi mời tôi qua nữa. Đó là cái trách nhiệm mà tôi muốn nói cho quý vị thấy rõ. Vì vậy mà tôi là người sợ nợ số 1, mà bây giờ tôi phải lãnh nợ. Lãnh nợ mà không phải tôi trả, mà ai trả? Quý vị trả lời được rồi. Thử cái người nào trả nợ này? Tất cả quý vị chung trả, phải không? Mà đại diện là cái ban trụ trì ở đây. Như vậy thì chúng tôi nói rõ cái ý nghĩa của tinh thần ban sáng lập, và rõ được cái ý nghĩa ngày mai quý vị đóng góp để lo chung trong phần này. Còn một phần thứ hai nữa là phần tại sao tôi để tên hội này là Hội Thiền Học Việt Nam. Và tại sao thiền viện này tôi để tên là Đại Đăng? Thì sẵn đây tôi cũng giải thích cho tất cả quý vị hiểu rõ cái thâm ý của tôi. Tôi là một người Việt Nam mà phát nguyện tu thiền từ năm 1964 tới giờ. Thì tôi chuyên tu thiền, mà cái thiền chúng tôi nhắm để khai thác, tu hành và muốn làm sống lại là cái thiền của chư tổ Việt Nam đã từng tu. Như vậy, tôi là người Việt Nam, con đường tu và phương pháp tu tôi nhắm vào chư tổ Việt Nam. Như vậy thì ngày nay muốn hướng dẫn tăng ni tu, Phật tử tu, thì tôi nên nói sao? Tức là thiền học Việt Nam là hợp lý nhất, phải không? Thiền học mà thiền học của Việt Nam, người hướng dẫn là Việt Nam, và tổ tiên đã khởi xây dựng một nền thiền học là tổ tiên người Việt Nam. Vì vậy mà tôi nói thiền học Việt Nam. Như vậy thiền học Việt Nam là một môn chuyên rồng học thiền, tu thiền theo cái hướng thiền học Việt Nam, chứ không có mắc kẹt ở giáo hội này hay giáo hội nọ gì hết. Nó chỉ là một bộ môn riêng trong việc tu thôi. Như vậy thì nói thiền học Việt Nam là nói sự chuyên tu, chứ không phải nói theo một danh nghĩa nào. Tất cả quý vị biết rõ chúng ta đang tu, thì cái tu đó lấy nền tảng từ các tổ trước là đời Lý, sau là đời Trần. Lấy đó là nền tảng để chúng ta tu. Như vậy thì con đường tu của chúng ta là con đường tu thiền. Nhưng mà tại sao chúng tôi hiện giờ lại khuyến khích tu thiền, khi đó ở xứ sở mình và hiện giờ các chùa Việt Nam của mình thì tu tịnh độ? Như vậy là tôi hướng dẫn tu thiền với cái mục đích nào? Bởi vì khi nghiên cứu giáo điển và ứng dụng tu hành, tôi thấy rõ hai pháp tu thiền tịnh nó tùy thời. Tổ tiên chúng ta tu thiền từ thế kỷ thứ sáu là Thiền Tông đó, còn nếu trước thì thế kỷ thứ hai. Như vậy thì Thiền Tông có mặt ở trên nước Việt Nam từ thế kỷ thứ sáu mãi tới thế kỷ thứ 19 lại chuyển qua tu Tịnh Độ, cho tới giờ thì không biết thiền là gì nữa. Mà tại sao tổ tiên mình lại chuyển nhanh như vậy thì không gì lạ, bởi vì cái phương pháp tu thiền nó đòi hỏi chúng ta dùng trí tuệ nhiều, có trí tuệ quán chiếu, có trí tuệ nhận định chín chắn thì chúng ta mới ứng dụng tu có hiệu quả. Còn phương pháp niệm Phật thì chỉ dạy chúng ta đủ lòng tin, tin Đức Phật A Di Đà, tin cõi cực lạc là thật. Như vậy thì chúng ta niệm Phật, Phật sẽ đón, sau khi chết được đón về cực lạc, dầu người quê dốt mấy, niệm lục tự Di Đà ai cũng niệm được hết, phải không? Cho nên rồi, đó là một phương pháp rất phổ thông, già tu cũng được, trẻ tu cũng được, trí thông minh tu cũng được, hay là dốt nát tu cũng được, không trở ngại. Thì đó là cái hiện tượng thế kỷ thứ 19 là bắt đầu người Pháp sang chuẩn bị cai trị ở Việt Nam. Như vậy thì lúc đó nước Việt Nam mình người dân ít học nhiều quá, có thể nói dốt nát gần 80%. Mà đã dốt nát 80% mà dạy tu thiền thì làm sao tu? Cho nên các tổ chuyển dạy tu Tịnh Độ. Nhưng ngày nay thì khác đi. Dân Việt Nam bây giờ, người không đọc được, không viết được thì có thể chừng 1%. Còn 99% đọc được, viết được và có thể 50% là có học tới trung học. Thì như vậy, cái thời mà dân trí nó lên cao là một, mà nó lại là cái thời khoa học. Cái gì nói, cái chứng cứ cụ thể, người ta mới tin. Nói mà không có chứng cứ, thì họ không tin. Như vậy thì thời của mình, làm một việc gì, thì phải thực tế. Làm một việc gì, thì phải có ích lợi. Chứ không có thể làm suông nói suông được. Như vậy thì, muốn cho cái đám trẻ và những người có học có một hướng đi trong Phật giáo được lâu dài thì quý vị thấy phải làm thế nào? Chính tôi đã từng chứng kiến những năm 1960 mấy tới 70, một số người trí thức Việt Nam họ thích tu thiền mà vào chùa hỏi thầy này, thầy nọ về tu thiền, đều nói thuộc lòng có một câu, coi chừng tu thiền điên. Đó, nghe hỏi tu thiền thì cứ nói coi chừng tu thiền điên, rồi giờ phải sao đây? Họ phải chạy qua tìm những người nào mà dạy tu thiền, cho nên ai chủ trương tu thiền, dù là đạo Phật, không phải đạo Phật, họ cũng đi theo. Như vậy thì cái lỗi đó tại đâu? Tại trong Phật giáo mình không có một người thấy được lẽ thiết yếu trong cái thời đại, rồi mình bỏ sao lãng đi, cho nên rồi cái người trí thức